Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 50 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Lệnh Hồ Xuân cứu được Nghi Lâm, Tần Quyên và Trịnh Ngạc. Bọn đệ tử Tung Sơn tấn công, nội lực của Cao Khắc Tân bị hấp tinh đại pháp của Lệnh Hồ Xuân hút đi. Mấy tên còn lại đều bị kiếm pháp của chàng đánh rơi kiếm. Trung Trấn kéo quân bỏ chạy. Định Tĩnh Sư Thái bám theo một cánh quân của bọn Tung Sơn chạy về hướng Nam để cứu đệ tử. Đến chiều tối hôm sau, bọn Nghi Lâm và Lệnh Hồ Xuân mới tìm được đến nơi. Sư Thái chiến đấu với mấy chục địch nhân phái Tung Sơn suốt một ngày đêm đến kiệt sức và bị trọng thương. Bọn Bịt Mặt thấy võ công của Lệnh Hồ Xuân cao minh ngoài sức tưởng tượng. Họ ngờ là Nhậm giáo chủ tái hiện, bèn tháo chạy hết về hướng Tây Bắc. Định Tĩnh Sư Thái nói mấy lời trăn trối, nhờ chàng trợ giúp đám đệ tử Hằng Sơn này đến Vô Tướng Am ở Phúc Châu, rồi bà ta tắt hơi. Thật may, đoàn Ni Cô đến Phúc Kiến bình an vô sự. Lệnh Hồ Xuân vào một khách điếm nghỉ đêm. Đến khuya, chàng thức dậy, nhắm hướng Phước Oai Tiêu Cục đi tới. Bỗng chàng thấy hai bóng từ trong tiêu cục phóng ra khỏi tường rào. Hai người chạy nhanh đến một ngôi nhà lớn bỏ hoang lâu ngày, nằm trong ngõ hẻm hướng dương. Lệnh Hồ Xuân phi thân lên nóc nhà, nhìn vào. Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi vừa trò chuyện, vừa bới tìm bí kíp tịch tà kiếm phổ. Thì ra, mấy tháng nay, đêm nào họ cũng trốn đến đây lục soát đào xới mà chưa có kết quả. Như vậy, bí kíp này đang ở đâu? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây sẽ được rõ. Nhạc Linh Sang nói, ngươi đã tìm mấy tháng mà không được thì kiếm phổ tất nhiên là không có ở đây rồi, còn đập tường làm gì nữa? Đại sư ca tùy miệng nói ra mà ngươi cũng tin thật sao? Lệnh Hồ Xuân lại nhói đau.
Cô ta còn gọi ta là đại sư ca.
Lâm Bình Chi nói,
đại sư ca truyền di ngôn của gia gia tiểu đệ, nói là di vật tổ tiên ở trong ngôi nhà cũ ngõ hướng dương, không nên mở ra xem. Tiểu đệ nghĩ bộ kiếm phổ có thể bị đại sư ca mượn tạm, chắc chưa kịp trả lại.
Lệnh Hồ Xuân buồn bã cười nhạt, nghĩ thầm,
người nói có vẻ khách khí, không nói ta nuốt không, mà nói ta mượn tạm chưa trả lại. Đâu cần phải quanh co như vậy.
Lâm Bình Chi nói tiếp,
nhưng tiểu đệ nghĩ nhà cũ hẻm hướng dương, năm chữ này không thể do đại sư ca bị đặt ra được, nhất định đúng là nhi ngôn của gia gia má má tiểu đệ. Đại sư ca và nhà tiểu đệ không hề quen biết, đại sư ca lại chưa bao giờ qua Phúc Châu, sẽ không biết Phúc Châu có ngõ hướng dương, càng không biết ngôi nhà cũ của tổ tiên nhà họ Lâm, tiểu đệ ở ngõ hướng dương. Ngay cả người bản địa ở Phúc Châu cũng ít ai biết đến.
Nhạc Linh Sang hỏi, nếu đúng là di ngôn của gia gia má má ngươi thì sao? Lâm Bình Chi nói,
đại sư ca truyền thuật lại di ngôn của gia gia tiểu đệ, còn nhắc đến hai chữ mở ra, thì không biết mở ra xem tứ thư ngũ kinh hay sổ sách cũ gì. Suy đi nghĩ lại, nhất định là có liên quan đến kiếm phổ. Sư tỷ sư đệ nghĩ, trong di ngôn của gia gia đã nhắc đến ngôi nhà cũ ở ngõ hướng dương, thì dù kiếm phổ đã không còn ở đây, chắc cũng có thể phát hiện chút manh mối gì chăng?
Nhạc Linh Sang nói, nói cũng phải. Mấy ngày nay ta thấy ngươi tinh thần sa sút lắm, tối đến lại không chịu ngủ trong tiêu cục, mà nhất định quay về đây. Ta không yên lòng chút nào hết, cho nên qua đây xem sao. Thì ra ban ngày ngươi luyện kiếm là phải gắng gượng để cho ta vui, tối đến lại vào đây tìm kiếm. Lâm Bình Chi cười nhạt, gắt thở dài, rồi nói,
nghĩ đến cái chết của gia gia má má tiểu đệ thật thảm. Nếu tiểu đệ tìm được kiếm phổ, có thể dùng kiếm pháp tổ truyền của nhà họ Lâm để trả thù, hầu an ủi linh hồn gia gia má má ở trên trời.
Nhạc Linh Sang nói, không biết đại sư ca bây giờ đang ở đâu, ta có thể gặp được đại sư ca thì hay biết mấy, nhất định ta sẽ thay người đòi lại kiếm phổ. kiếm pháp của đại sư ca đã luyện rất cao minh rồi, kiếm phổ này cũng nên trả về chủ cũ đi chứ. Tiểu Lâm Tử nè, ngươi đừng nghĩ ngợi gì nữa, không cần ở trong ngôi nhà cũ này lục lạo tìm kiếm mãi đâu. Nếu chưa có kiếm phổ á, thì nội việc luyện xong Tử Hà thần công của gia gia ta cũng đủ để ngươi báo thù rồi. Lâm Bình Chi nói,
đương nhiên rồi, nhưng gia gia và má má khi còn sống bị người tra tấn nhục mạ rồi chết thảm như vậy, nếu có thể lấy kiếm pháp của Lâm gia tiểu đệ báo thù mới khiến cho phụ mẫu há giận. Hơn nữa, Tử Hà thần công của bổn môn xưa nay không dễ truyền cho đệ tử, tiểu đệ là nhập môn sau cùng, dù ân sư sư nương có chiếu cố, các vị sư huynh sư tỷ cũng sẽ không phục, nhất định họ sẽ nói, nhất định nói.
Nhạc Linh Sang vội hỏi, nhất định nói cái gì? Lâm Bình Chi nói,
nhất định nói tiểu đệ chưa chắc thực lòng với sư tỷ, chẳng qua muốn dòm ngó bộ Tử Hà thần công nên làm cho sư phụ sư nương vui lòng mà thôi.
Nhạc Linh Sang nói, hơ, người ngoài thích nói sao thì nói, cứ mặc kệ họ đi, chỉ cần ta biết á, ngươi thật lòng với ta là được rồi. Lâm Bình Chi cười nói,
sao sư tỷ biết tiểu đệ thật lòng?
Nhạc Linh Sang đánh bớp một tiếng, không biết là đánh mạnh vào vai hay vào lưng của gã. Cuộc cáo gắt nói, cái gì? Ta biết mà, người giả nhân giả nghĩa, lòng lan giả sói mà. Lâm Bình Chi cười nói,
thôi được, đi lâu như vậy, chúng ta phải về thôi. Tiểu đệ đưa sư tỷ về tiêu cục, nếu bị sư phụ và sư nương biết được thì hỏng bét hết.
Nhạc Linh Sang nói, người đuổi ta về chứ gì? Người đuổi ta về thì ta về, ai mướn người đưa tiễn chứ? Cô nói giọng rất không vui. Lệnh Hồ Xuân biết bây giờ nhất định cô ta đang chu miệng, động chút là giận hờn để người khác phải đau lòng. Lâm Bình Chi nói,
sư phụ nói tiền nhiệm giáo chủ Ma giáo Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ, nghe đầu lão đến địa phận Phúc Châu, người này võ công cao cường không thể lường được, lòng dạ thủ đoạn rất tàn độc. Sư tỷ đi đêm một mình, nếu không may gặp phải lão thì biết làm sao?
Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ,
thì ra chuyện này sư phụ đã biết rồi. Phải rồi, ta náo loạn trên Thiên Hà lĩnh như vậy, ai ai cũng đều nói là Nhậm Ngã Hành tái xuất, có lý nào sư phụ không biết tin này được? Ta cũng không cần viết thư báo tin cho sư phụ nữa.
Nhạc Linh Sang nói, hơ, ngươi đưa ta về, nếu không may gặp phải lão, chẳng lẽ ngươi có thể bắt hay là giết được lão sao? Lâm Bình Chi nói,
sư tỷ biết rõ võ công của tiểu đệ kém cỏi, còn đem ra chế giễu nữa. Dĩ nhiên, tiểu đệ đối phó với lão không nổi, nhưng chỉ cần cùng đi với sư tỷ, thì dù có chết, cũng được chết chung.
Nhạc Linh Sang dịu dàng nói, Tiểu Lâm Tử, không phải ta nói võ công của ngươi kém cỏi, ngươi dụng công khổ luyện như vậy thì tương lai võ công của ngươi sẽ cao hơn ta nhiều. Kỳ thực, ngoài kiếm pháp ngươi chưa thuần thục ra, nếu đấu thực sự thì có thể ta chưa phải là đối thủ của ngươi. Lâm Bình Chi cười nhẹ nói,
trừ khi sư tỷ dùng tay trái sử kiếm, chúng ta mới có thể tỉ thí với nhau được.
Nhạc Linh Sang nói, ta giúp ngươi tìm kiếm xem sao, ngươi đã quen thuộc đồ đạc trong nhà rồi, thấy chẳng có gì lạ, có thể ta sẽ thấy những thứ lạ mắt thì sao? Lâm Bình Chi nói,
hay lắm, sư tử xem ở đây có cái gì khác lạ hay không.
Tiếp theo nghe tiếng mở ngăn kéo, bàn ghế. Một lúc sau Nhạc Linh Sang nói, ở đây cái gì cũng quá bình thường. Nè, trong nhà của ngươi còn chỗ nào khác thường nữa không? Lâm Bình Chi trầm ngâm một lúc rồi nói,
chỗ khác thường ư? Không có.
Nhạc Linh Sang hỏi, sân luyện kiếm của nhà ngươi nằm ở đâu? Lâm Bình Chi đáp,
không có sân luyện kiếm. Tằng tổ phụ của tiểu đệ sau khi sáng lập ra tiêu cục thì giờ đến tiêu cục ở, tổ phụ và phụ thân của tiểu đệ đều ở tiêu cục luyện công. Hơn nữa, trong di ngôn của gia gia tiểu đệ có hai chữ mở ra, mà trong chỗ luyện kiếm thì không có thứ gì để mở ra cả.
Nhạc Linh Sang nói, đúng rồi, chúng ta đến thư phòng nhà ngươi xem sao. Lâm Bình Chi nói,
nhà tiểu đệ mấy đời bảo tiêu, chỉ có trướng phòng chứ không có thư phòng. trướng phòng cũng ở trong tiêu cột.
Nhạc Linh Sang nói, vậy thì thật khó tìm rồi. Trong ngôi nhà này có thứ gì có thể mở ra xem được đây? Lâm Bình Chi nói,
câu nói của đại sư ca, tiểu đệ đã nghiền ngẫm. Đại sư ca nói gia gia của tiểu đệ bảo tiểu đệ không nên mở di vật của tổ tông ra xem. Kỳ thực, chắc là ý nói ngược lại, là bảo tiểu đệ mở ra xem di vật của tổ tông để trong ngôi nhà cũ này. Nhưng ở đây có vật gì để mở ra xem đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có vài quyển kinh Phật của tằng tổ tiểu đệ.
Nhạc Linh Sang nhảy lên vỗ tay nói, kinh Phật, vậy thì hay quá. Đạt Ma lão tổ là sư tổ của võ học, trong kinh Phật có tàn ẩn kiếm phổ là chuyện bình thường. Lệnh Hồ Xung nghe Nhạc Linh Sang nói, tinh thần liền phấn chấn, chàng nghĩ thầm,
nếu Lâm sư đệ có thể tìm được một kiếm phổ đó ở trong kinh Phật thì hay biết mấy, bọn họ sẽ không còn nghi ngờ ta nuốt không nó.
Nghe tiếng Lâm Bình Chi nói,
tiểu đệ đã mở ra xem rồi, không những chỉ xem một hai lần mà không biết đã mở ra xem bao nhiêu lần nữa, chỉ e cả trăm lần rồi. Tiểu đệ còn đi mua kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, Tâm Kinh, Lăng Già Kinh về để đối chiếu từng chữ trong kinh Phật mà tằng tổ phụ để lại, xác thực không sai chữ nào. Mấy cuốn kinh đó là kinh Phật bình thường thôi.
Nhạc Linh Sang nói, vậy chẳng còn gì để mở ra xem nữa. Cô ta trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên hỏi, ở trong chỗ giáp trang của kinh Phật, ngươi có tìm qua chưa? Lâm Bình Chi ngẩn người ra nói,
chỗ giáp trang ư? Tiểu đệ chưa nghĩ đến, vậy chúng ta đi xem sao?
Hai người cầm hai ngọn nến cùng dắt tay nhau từ sương phòng đi về hướng hậu viện. Lệnh Hồ Xuân đi theo, hắn thấy cửa sổ của một gian phòng có ánh đèn hắt qua. Sau cùng hai người đi đến một gian phòng ở góc tây bắc. Lệnh Hồ Xuân đi theo rồi nhẹ nhàng nhảy xuống sân, ghé mắt vào khe cửa sổ nhìn vào trong. Bên trong là một gian Phật đường, treo một bức tranh thủy mặc vẽ Đạt Ma lão tổ quay mặt vào trong, thể hiện lại cảnh ngài diện bích 9 năm. Phía tây Phật đường có một tấm bồ đoàn rất cũ, trên bàn để một cái mỏ, một cái chuông và một chồng kinh Phật. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ,
vị Lâm lão thượng bối này sáng lập ra Phước Hoa tiêu cục, năm xưa hoài danh chấn động xa gần, sát thương không biết bao nhiêu lục lâm đại đạo, chắc lúc về già lão ở đây sám hối nghiệp sát trong đời.
Lệnh Hồ Xuân tưởng tượng một vị anh hùng hào kiệt khét tiếng giang hồ, đến lúc về già ngồi trong Phật đường tĩnh mịch gõ mõ tụng kinh, lòng cảm thấy thật tịch mịch thê lương. Nhạc Linh Sang cầm một bộ kinh nói, chúng ta thử rọc kinh ra xem giữa trang có cái gì không, nếu không có gì thì lấy đinh đóng lại như cũ, ngươi xem có được không vậy? Lâm Bình Chi nói,
được.
Rồi gác cầm một quyển kinh, kéo đứt sợi dây đóng cuốn kinh, lấy từng trang mở ra, kiểm tra chỗ giáp trang có tích tự gì không. Nhạc Linh Sang mở một cuốn kinh Phật khác, cầm từng trang soi vào ánh đèn. Lệnh Hồ Xuân nhìn cái bóng sau lưng cô ta, thấy bàn tay cô ta trắng muốt như ngọc, tay trái đeo một cái vòng bạc, có lúc mặt cô hơi nghiêng. Hai người bốn mắt giao nhau, cùng cười rồi lại kiểm tra từng trang kinh. Không biết do ánh đèn chiếu vào hay do má của cô ta ửng hồng, nhưng đủ để thấy mặt cô ta tươi như hoa đào ngày xuân. Lệnh Hồ Xuân đứng ngoài cửa nhìn đến ngẩn ngơ. Hai người mở hết cuốn kinh này qua cuốn khác, một lúc lâu sau đã mở hết 12 quyển kinh Phật để trên bàn. Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xuân nghe sau lưng có tiếng động nhẹ, chàng thụp người xuống quay đầu lại, thấy bóng hai người từ trên nóc nhà hướng nam tiến lại, cùng ra hiệu với nhau nhảy vào sân. Họ nhảy xuống không một tiếng động, ghé mắt qua khe cửa nhìn vào trong. Một lúc lâu sau, Nhạc Linh Sang nói, mở ra hết rồi mà không thấy gì hết. Giọng nói của cô ta rất thất vọng. Bỗng nhiên cô lại nói, à, Tiểu Lâm Tử, ta nhớ ra rồi, chúng ta đi kiếm một chậu nước lại đây. Giọng nói của cô có vẻ phấn khởi. Lâm Bình Chi hỏi:
Để làm gì?
Nhạc Linh Sang nói: Hồi còn nhỏ đó, ta đã từng nghe Gia Gia kể qua câu chuyện có một loại cỏ ngâm vào chất cường toan dùng để viết chữ. Chữ viết khô rồi không thấy gì nữa, nhưng nếu ngâm cho ướt thì chữ lại hiện ra. Lệnh Hồ Xuân lòng chua xót, nhớ lúc sư phụ kể câu chuyện này, Nhạc Linh Sang mới có 8-9 tuổi và mình 17-18 tuổi. Câu chuyện cũ năm xưa bỗng hiện lên trong đầu. Chàng nhớ ngày hôm đó cùng với cô ta đi bắt dế để chọi. Chàng bắt con dế to nhất, khỏe nhất nhường cho cô ta, mà cô vẫn thua hoài. Cô ta khóc mãi không nín, chàng phải bày trò khôi hài mãi, cô ta mới bật cười không giận nữa. Hai người cùng đi đến xin sư phụ kể chuyện cổ tích. Lệnh Hồ Xuân nhớ lại chuyện này, nước mắt chàng lại ứa ra. Lâm Bình Chi nói:
Đúng, phải thử xem sao.
Gã quay người đi. Nhạc Linh Sang nói: Ta đi với ngươi. Nói rồi nắm tay nhau đi ra ngoài. Hai người mới đến, núp sau cánh cửa sổ, nín thở bất động. Một lúc sau, Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang mỗi người bưng một chậu nước đi vào Phật đường, lấy 7-8 căn kinh Phật mở ra nhúng vào chậu nước. Lâm Bình Chi nôn nóng lấy một căn kinh Phật soi vào ánh đèn, không thấy có tích tự gì. Hai người thử hơn 20 trang mà không phát hiện ra chút gì khác lạ. Lâm Bình Chi thở dài nói:
Thôi đừng thử nữa, không có chữ nào viết trên đó đâu.
Lâm Bình Chi vừa nói hai câu này, hai người núp ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng đi vòng ra cửa lớn, không một tiếng động. Họ đẩy cửa đi vào. Lâm Bình Chi quát lên:
Ai đó?
Hai người xông thẳng vào cửa, thế nhanh như gió. Lâm Bình Chi dung tay toan đỡ thì đã bị một người điểm trúng huyệt. Nhạc Linh Sang mới rút trường kiếm ra được một nửa, song chỉ của địch nhân đã nhắm đâm vào mắt cô ta. Nhạc Linh Sang đành phải buông chuôi kiếm, giơ tay lên gạt ra. Tay phải người đó chụp 3 cái đều nhắm vào yết hầu của cô. Nhạc Linh Sang kinh hãi lùi lại 2 bước, lưng tựa vào bên bàn thờ, không cách nào lùi lại được nữa. Tay trái của người đó vung lên cao, nhắm đánh xuống đầu cô. Nhạc Linh Sang đưa song chưởng lên đỡ, không ngờ chưởng này của người đó là hư chiêu. Tay phải điểm ra trúng hông bên trái của Nhạc Linh Sang. Cô đứng tựa vào bàn thờ, không nhúc nhích được nữa. Lệnh Hồ Xuân chứng kiến mọi việc, chàng thấy nhất thời không lo gì cho tính mạng của Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi, nên cũng không vội ra tay cứu, chờ xem bọn địch nhân lai địch như thế nào. Hai người này nhìn đông, nhìn tây. Một người nhấc cái bồ đoàn dưới đất lên xé làm đôi. Người kia đánh bớt một chưởng, cái mỏ bể thành 7-8 mảnh. Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang không nói, không nhúc nhích được. Thấy chưởng lực của hai người này như đao, như kiếm. Họ xé rách bồ đoàn, đánh dở cái mỏ, thì rõ ràng đến tìm Tịch Tà Kiếm Phổ. Lâm Bình Chi thầm nghĩ:
Không ngờ kiếm phổ lại giấu trong bồ đoàn và mỏ.
Nhưng thấy trong bồ đoàn và mỏ không có cất dấu vật gì, lòng gã mừng thầm. Hai người này khoảng 50 tuổi, một lão hói đầu, còn một lão tóc bạc trắng. Cả hai hành động thần tốc, trong khoảnh khắc đã đánh dở tất cả những đồ vật để trong Phật đường, trên bàn thờ. Cho đến khi không còn vật gì để đánh dở nữa, thì ánh mắt của hai người đều nhìn lên bức tranh vẽ hình Đạt Ma Lão Tổ. Lão đầu hói đưa tay trái ra, nắm lấy bức tranh. Lão đầu bạc đưa tay ra cản, rồi y quát:
Quan đã, huynh đệ, nhìn ngón tay của lão kìa.
Ánh mắt của Lệnh Hồ Xuân, Lâm Bình Chi, Nhạc Linh Sang đều nhìn vào bức tranh. Thấy trong bức tranh tay trái của Đức Đạt Ma để ở sau lưng, dường như nắm kiếm quyết. Còn ngón trỏ của tay phải chỉ lên nóc nhà. Lão đầu hói hỏi:
Ngón tay của lão có gì là lạ đâu?
Lão đầu bạc nói:
Không biết, thử xem sao.
Lão tung người lên, song chưởng nhắm đúng vào chỗ ngón tay trỏ của Đức Đạt Ma trong bức tranh chỉ. Lão đánh một chưởng lên nóc nhà, rầm một tiếng, bụi màn nhện rớt xuống mù mịt. Lão đầu hói nói:
Đâu có gì đâu.
Lão vừa nói 4 tiếng thì một bọc tròn từ trên nóc nhà rơi xuống. Đó là một cái áo cà sa của hòa thượng. Lão đầu bạc chụp lấy, soi vào ánh đèn, rồi vui mừng nói.
Nó đây rồi.
Lão mừng quýnh, giọng nói cũng phát run lên. Lão đầu hói hỏi.
Sao?
Lão đầu bạc nói.
Huynh đệ, xem đây nè.
Lãnh Hồ Xung chăm chú nhìn, thấy trên cà sa dường như thấp thoáng viết vô số chữ nhỏ. Lão đầu hói lại hỏi.
Đây phải chẳng là Tịch Tà Kim Phổ?
Lão đầu bạc nói.
Chắc chắn là Kim Phổ. Hai huynh đệ chúng ta hôm nay lập được đại công rồi. Huynh đệ, đi thôi.
Lão đầu hói vui mừng đến nỗi không ngậm miệng lại được. Lão cẩn thận xếp áo cà sa lại, bỏ vào trong túi, đưa tay trái chỉ vào Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi, rồi hỏi.
Lập tức tấn công.
Lệnh Hồ Xuân cầm chui kiếm, chỉ đợi lão đầu bạc lộ ra ý muốn giết Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang, thì hắn xông vào giết hai lão già ngay. Lão đầu bạc nói.
Kim Phổ đã ở trong tay, thì không cần kết thâm thù với phái Hoa Sơn nữa. Mặc bọn chúng đi thôi.
Hai lão sánh dài ra khỏi Phật đường, rồi vượt tường ra đi. Lệnh Hồ Xuân liền giọt ra ngoài, theo sau hai lão. Hai lão già cước bộ vô cùng thần tốc. Lệnh Hồ Xuân sợ trong đêm tối hai người sẽ biến mất, nên hắn càng chạy nhanh hơn. Chỉ cách hai lão không quá ba trượng. Đột nhiên lão già dừng bước, quay người lại. Chỉ thấy hào quang lóe lên một cái, Lệnh Hồ Xuân cảm thấy vai phải và cánh tay đầu buốt. Chàng đã bị song đao của hai lão đồng thời chém trúng. Hai lão dừng lại đột ngột, rồi quay người phóng đao. Sự việc xảy đến nhanh như chớp. Nội lực của Lệnh Hồ Xuân thâm hậu, kiếm pháp cao minh, nhưng kỹ thuật ứng biến quá nhiều lúc lâm địch so với hạng đệ nhất cao thủ thì còn kém xa. Khi đối phương đột ngột xuất chiêu, đừng nói rút kiếm ra đỡ gạt, mà ngay cả đụng ngón tay đến chui kiếm cũng không kịp. Chàng đã bị thương rồi. Đao pháp của hai lão già cực nhanh, chiêu đầu tiên đã đắc thủ, nên chiêu thứ hai liền chém đến. Lệnh Hồ Xuân kinh hãi, vội nhảy lùi ra sau. May mà nội lực của chàng cực kỳ thâm hậu, nên nhảy một cái đã lùi ra hai trượng. Tiếp theo chàng tung người nhảy lùi hai trượng nữa. Hai lão già thấy Lệnh Hồ Xuân bị trọng thương mà vẫn nhảy nhanh như vậy, đều giật mình. Cả hai xông lên. Lệnh Hồ Xuân liền quay người chạy đi. Lúc đầu vai và cánh tay bị thương không đau lắm, bây giờ đau muốn ngất đi mấy lần. Chàng nghĩ thầm.
Hai lão này ăn cắp áo cà sa, chắc trên áo chép Tịch Tà Kiếm Phổ, thì nỗi oan uổng của ta suốt đời không giải được. Bất cứ giá nào, ta cũng phải đoạt về để trả cho Lâm sư đệ.
Lệnh Hồ Xuân liền cố chịu đau, đưa tay rút trường kiếm ra. Chỉ được một nửa thì rút không nổi nữa. Sau khi cánh tay phải bị trúng đau, chàng không cách nào dẫn khí được. Bỗng nghe phía sau có tiếng gió, cơn đau của địch nhân chém đến. Lệnh Hồ Xuân đề khí nhảy vội về trước, tay trái cố sức giật mạnh một cái, kéo đứt cả thắt lưng mới nắm được trường kiếm trong tay. Chàng dẫn kinh lực quăng vỏ kiếm xuống đất, vội quay người lại, nhưng cảm thấy khí lạnh xông vào mặt, song đao đã đồng thời chém đến. Lệnh Hồ Xuân lại nhảy lùi. Lúc này trời đã gần sáng, nhưng trước khi trời sáng lại tối sầm lại. Ngoài ánh đao lấp loáng ra, mở to mắt cũng không nhìn thấy gì hết. Lệnh Hồ Xuân đã học được Độc Cô Cổ Kiếm. Yếu chỉ của kiếm pháp này là thấy được chỗ sơ hở trong chiêu số của địch nhân mới thừa thế mà đánh vào. Bây giờ không nhìn thấy được chiêu thức và thân pháp của địch nhân nên kiếm pháp không sử ra được. Chàng cảm thấy tay trái lại đau buốt vì bị đau của địch nhân chém một đường. Đành phóng kiếm trên chết ra rồi vội chạy đi. Tay trái cầm kiếm bịt vào chỗ vết thương ở vai phải để khỏi bị mất nhiều máu. Hai lão già đuổi một lúc, nhưng cước bộ của Lệnh Hồ Xuân cực nhanh, hai lão đuổi không kịp. May mà hai lão đã đoạt được kiếm phổ, không muốn sinh thêm nhiều chuyện rắc rối. Liền dừng lại không đuổi theo nữa, rồi quay người đi. Lệnh Hồ Xuân la lên:
"Nè, tặc tử to gan, ăn trộm rồi định bỏ trốn hả?"
Lệnh Hồ Xuân quay người đuổi theo. Hai lão già tức giận liền quay người lại, dung đao nhắm chém Lệnh Hồ Xuân. Chàng không dám giao đấu chính diện với hai lão nên bỏ chạy, lòng ngấm ngầm cầu khẩn:
"Có ai cầm ngọn đèn lồng qua đây thì hay biết mấy."
Lệnh Hồ Xuân chạy được mấy bước, bỗng nhanh trí, nhảy lên nóc nhà nhìn bốn phía một lượt. Thấy trong gian nhà phía trước bên trái có ánh đèn tỏa ra, chàng liền chạy nhanh về hướng có ánh đèn. Hai lão già dừng lại, không đuổi theo nữa. Lệnh Hồ Xuân cúi người, lấy hai miếng ngói ném qua hai lão, rồi quát lên:
"Các người ăn cắp tịch tà kiếm phổ của Lâm gia, một tên đầu hói, một tên đầu bạc, dù có chạy đến chân trời góc biển, Hán tử Võ Lâm cũng phải bắt các người bầm ra muôn mảnh."
Chát chát hai tiếng vang lên, hai miếng ngói rớt xuống đường đá xanh, vỡ tan tành. Hai lão già nghe đối phương la lên tên tịch tà kiếm phổ, liền đuổi theo về hướng ngôi nhà. Lệnh Hồ Xuân nghe chân mình nhũn ra, lực khí càng lúc càng yếu dần. Chàng hít mạnh một hơi, nhắm về hướng có ánh đèn mà chạy cuốn lên. Đột nhiên, chàng loạn choạng té từ trên nóc nhà xuống, vội thi triển chiêu lý ngư đá đỉnh, lộn người đứng dậy dựa vào bức tường. Hai lão già nhẹ nhàng nhảy xuống, phân ra đứng hai bên. Lão đầu hói cười man rợ, y nói:
"Lão tử đã mở cho người một con đường sống, mà ngươi không có chịu chạy đi."
Lệnh Hồ Xuân thấy đầu lão bóng lưỡng như bôi dầu, lòng hắn rung lên.
Thì ra trời đã sáng.
Lệnh Hồ Xuân cười nói:
"Hai vị thuộc môn phái nào, tại sao muốn giết tại hạ mới hả dạ?"
Lão đầu bạc dung đơn đao lên, nhắm đánh xuống đầu Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân đưa kiếm qua tay phải, nhẹ nhàng phóng ra, mũi kiếm đã đâm vào yết hầu của lão. Lão đầu hói giật mình, múa đào xông thẳng đến. Lệnh Hồ Xuân chém kiếm ra, trúng vào cổ tay của lão. Cả đao lẫn cổ tay đều bị chém rơi xuống. Lệnh Hồ Xuân chỉ mũi kiếm vào yết hầu của lão, rồi quát:
"Hai người là người môn phái nào? Nói ra ngay thì ta tha mạng cho."
Lão đầu hói cười gằn, nói giọng thê lương:
"Huynh đệ ta tung hoành giang hồ, hiếm khi gặp địch thủ. Hôm nay chết dưới kiếm của Tôn Giá, thật khâm phục, khâm phục. Có điều, không biết cao danh quý tánh của Tôn Giá, ta có chết cũng thành con ma hồ đồ."
Lệnh Hồ Xuân thấy tuy lão bị đứt một cánh tay, nhưng vẫn khí khái hiên ngang. Chàng kính trọng lão là một hán tử cương liệt, bèn nói:
"Tại hạ bắt buộc phải tự vệ, kỳ thực không hề quen biết hai vị. Tại hạ lỡ tay đã thương người, thật là có lỗi. Chiếc áo cà sa đó giao lại cho tại hạ, thì chúng ta từ biệt ở đây."
Lão đầu hói gằn giọng nói:
"Chốt ân ta đâu phải là người dễ đầu hàng."
Lão xoay tay trái đâm trủy thủ vào ngực. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ:
"Người này thà chết chứ không chịu khuất phục, quả là một hảo hán."
Lệnh Hồ Xuân cúi người xuống lấy chiếc áo cà sa trong người lão. Bỗng chàng cảm thấy đầu choáng váng, biết mình đã mất máu quá nhiều, bèn xé tạm vạt áo, cột bừa lên vết thương ở cánh tay và đầu vai, mới lấy được chiếc áo cà sa ở trong túi lão đầu hói ra. Lệnh Hồ Xuân hít vào thở ra mấy cái, phân biệt phương hướng, rồi đi về hướng ngôi nhà cũ ngõ hướng dương của Lâm Bình Chi. Đi được mấy chục trượng, chàng cảm thấy khó chống chọi nổi. Chàng thầm nghĩ:
"Nếu ta té xuống, không những tính mạng không bảo toàn, mà sau khi chết, người ta còn cho rằng ta ăn trộm tịch tà kiếm phổ, trong người có tan vật, chết mà vẫn bị ô danh."
Chàng liền gắng gượng chống đỡ, cuối cùng cũng đi đến được ngõ hướng dương. Cổng lớn nhà họ Lâm đóng chặt, Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang lại bị điểm huyệt, không ai mở cửa. Chàng muốn nhảy vào trong tường, nhưng không còn chút lực khí, đành phải đập cửa mấy cái, rồi dung cước đá vào cánh cửa lớn. Cái đá này không mở ra được cánh cửa, mà còn khiến chàng bị dội người lại, rồi ngất đi. Sau khi Lệnh Hồ Xuân tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, mở mắt ra, thấy vợ chồng nhà Quốc Quần đứng ở đầu giường. Lệnh Hồ Xung vui mừng gọi:
Sư phụ, sư nương, đệ tử, đệ tử.
Lệnh Hồ Xung cảm động không kìm được, nước mắt chảy dài. Chàng gắng gượng ngồi dậy. Nhà Quốc Quần không đáp, chỉ hỏi:
Chuyện này là thế nào đây?
Lệnh Hồ Xung hỏi:
Tiểu sư muội đâu? Tiểu sư muội, tiểu sư muội có sao không?
Nhạc phu nhân nói: Không sao hết. Ngươi, sao ngươi cũng đến được Phúc Châu? Trong giọng nói của bà đầy vẻ quan hoài, khóe mắt đỏ hoe. Lệnh Hồ Xung nói:
Tịch Tà kiếm phổ của Lâm sư đệ bị hai lão già cướp đi, đệ tử giết hai lão đoạt lại đem về. Hai lão đó chắc là hảo thủ trong ma giáo.
Lệnh Hồ Xung mò trong người, chiếc áo cà sa đã không còn. Hắn vội hỏi:
Tấm áo cà sa đâu rồi?
Nhạc phu nhân hỏi: Nó là cái gì? Lệnh Hồ Xung nói:
Trên cà sa có viết chữ, có lẽ là Tịch Tà kiếm phổ của nhà họ Lâm.
Nhạc phu nhân nói: Đó là vật của Lâm Bình Chi, nên phải để hắn giữ. Lệnh Hồ Xung nói:
Đúng vậy, sư nương. Sư nương và sư phụ đều khỏe chứ? Các vị sư đệ sư muội khỏe không?
Nhạc phu nhân đỏ hoe mắt, đưa tay lên lau nước mắt. Bà nói: Mọi người đều khỏe hết. Lệnh Hồ Xung hỏi:
Sao đệ tử lại đến được đây? Sư phụ và sư nương cứu đệ tử đưa về đây có phải không?
Nhạc phu nhân nói: Sáng sớm hôm nay, ta đến ngôi nhà cũ ở ngõ Hướng Dương của Lâm Bình Chi, thấy người nằm ngất xỉu ở ngoài cổng. Lệnh Hồ Xung một tiếng rồi nói:
May mà sư nương đến sớm, nếu không bọn yêu nhân mà giáo đến trước thấy được thì hại như đã mất mạng rồi.
Lệnh Hồ Xung biết sư nương sáng sớm không thấy con gái, liền đến ngôi nhà cũ trong ngõ Hướng Dương tìm. Chuyện này bà không tiện nói cho hắn nghe. Nhạc Bất Quần nói:
Người nói người giết hai tên yêu nhân ma giáo, sao người biết chúng là người của ma giáo?
Lệnh Hồ Xung đáp:
Đệ tử đến từ phương Nam, trên đường gặp không ít người trong ma giáo, đã động thủ với bọn họ mấy lần. Hai lão già đó võ công kỳ lạ, hiển nhiên không phải là người trong chính giáo ta.
Lệnh Hồ Xung mừng thầm:
Ta đoạt lại Tịch Tà kiếm phổ trả lại cho Lâm sư đệ thì sư phụ, sư nương, tiểu sư muội sẽ không nghi ngờ ta nữa. Ngoài ra ta còn giết hai tên yêu nhân ma giáo, chắc sư phụ không còn trách ta đã cấu kết với ma giáo.
Nào ngờ vẻ mặt Nhạc Bất Quần tái xanh, lão hứa một tiếng rồi gằn giọng nói:
Đến bây giờ mà ngươi vẫn nói nhằng nói cuội, chẳng lẽ ta dễ bị ngươi gạt lắm hay sao?
Lệnh Hồ Xung kinh hãi vội nói:
Đệ tử quyết không dám lừa dối sư phụ.
Nhạc Bất Quần nghiêm khắc nói:
Ai là sư phụ của ngươi? Nhạc mổ và ngươi đã không còn danh phận trên sư đồ từ lâu rồi.
Lệnh Hồ Xung từ trên giường lăn xuống đất, quỳ gối vừa lạy vừa nói:
Đệ tử làm nhiều chuyện sai quấy, nguyện lãnh trọng phạt của sư phụ, nhưng hình phạt trục xuất khỏi môn tường, xin sư phụ thu hồi lại.
Nhạc Bất Quần tránh sang một bên, không nhận đại lễ của hắn, mà lạnh lùng nói:
Tiểu thư của Nhậm giáo chủ mà giáo đã để mặt trên người, người đã cấu kết với bọn chúng từ lâu rồi, thì còn cần đến sư phụ để làm gì?
Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên nói:
Tiểu thư của Nhậm giáo chủ ma giáo ư? Sư phụ nghe ai nói vậy? Tuy đệ tử nghe nói Nhậm Ngã Hành có một con gái, nhưng đệ tử chưa bao giờ gặp qua cô ta.
Nhạc phu nhân nói: Xung Nhi à, đến nước này mà ngươi còn nói dối làm gì? Bà thở dài rồi nói tiếp: Vị Nhậm tiểu thư đó triệu tập những kẻ bàn môn tả đạo trên giang hồ lên Ngũ Bá Cương tỉnh Sơn Đông để trị bệnh cho ngươi. Ngày hôm ấy chúng ta cũng có ở đó. Lệnh Hồ Xung vô cùng sợ hãi, chàng run run nói:
Vị cô nương tên Ngũ Bá Cương, cô ta Doanh Doanh, cô ta là con gái của Nhậm giáo chủ ư?
Nhạc phu nhân nói: Người cứ đứng dậy rồi hãy nói. Lệnh Hồ Xung từ từ đứng dậy, lòng rất đổi hoang mang. Chàng lẩm bẩm:
Cô ta là con gái của Nhậm giáo chủ sao? Chuyện này sao chưa nghe ai nói qua?
Nhạc phu nhân không vui, bà nói: Tại sao đối với sư phụ và sư nương mà ngươi còn muốn nói dối? Nhạc Bất Quần tức giận nói:
Ai là sư phụ sư nương của hắn?
Lão giơ tay đánh lên bàn một chưởng, góc bàn liền bị vỡ mất một miếng. Lệnh Hồ Xuân hoảng sợ nói:
Đệ tử quý không dám lừa dối sư phụ sư nương.
Nhạc Bất Quần gằn giọng nói:
Nhạc mộ có mắt không trọng, đã thu nhận thứ tiểu tử vô liêm sỉ như người, thật là xấu hổ với anh hào thiên hạ. Có phải người muốn ta phải chịu ô danh? Người còn gọi một tiếng sư phụ sư nương thì ta lập tức giết người ngay.
Lúc lão giận, mặt hiện lên sắc tía, lão đã thật tức giận đến cực điểm. Lệnh Hồ Xuân dạ, đưa tay vịn thành giường, mặt không còn chút máu, chàng lão đảo muốn té. Chàng chuyển giọng:
Bọn họ trị thương cho tại hạ là chuyện có thật, nhưng không ai nói cho tại hạ biết cô ta là con gái của Nhậm giáo chủ.
Nhạc phu nhân nói: Người thông minh lanh lợi cơ trí như vậy, tại sao không đoán ra được? Cô ta là một cô nương nhỏ tuổi, chỉ một câu nói đã điều động được những kẻ sĩ tả đạo của Tam Sơn Ngũ Nhạc, ai ai cũng tranh nhau đến trị thương cho người. Trừ Nhậm tiểu thư của ma giáo ra thì ai có thể có oai quyền bằng trời như vậy? Lệnh Hồ Xuân nói:
Đệ, tại hạ lúc đó tại hạ chỉ biết cô ta là một vị bà.
Nhạc phu nhân hỏi: Cô ta cải trang dung mạo làm sao? Lệnh Hồ Xuân đáp:
Đâu có, nhưng lúc đó tại hạ chưa thấy mặt cô ta.
Nhạc Bất Quần cười khẩy mấy tiếng, nhưng nét mặt không có chút gì là cười. Nhạc phu nhân thở dài nói: Xuân Nhi, ngươi đã lớn rồi mà tính cách cũng không thay đổi, lời ta nói ngươi cũng không để tâm tới. Lệnh Hồ Xuân đáp:
Sư tại hạ đối với lời nói của lão nhân gia thật không...
Chàng muốn nói tại hạ đối với lão nhân gia thật không dám cãi lời, nhưng sự thật sư phụ và sư nương bảo chàng không được kết giao với người trong ma giáo, chàng lại có liên quan với mấy người như Doanh Doanh, Hướng Dẫn Thiên, Nhậm Ngã Hành, thì đâu chỉ là kết giao mà thôi. Nhạc phu nhân lại nói: Dù tiểu thư của Nhậm giáo chủ đối xử tốt với ngươi, ngươi vì muốn sống mà bảo cô ta tìm người trị bệnh cho ngươi, hoặc giả còn có nguyên nhân. Nhạc Bất Quần tức giận nói:
Có nguyên nhân cái gì? Vì muốn sống thì cái gì cũng làm được hết hay sao?
Bình thường lão đối với sư phụ kim phu nhân này bao giờ cũng nhã nhặn lịch thiệp, nhưng hôm nay lão lại cáo giận, gằn giọng cắt lời bà. Có thể thấy lão vô cùng tức giận. Nhạc phu nhân hiểu rõ tâm trạng của trượng phu nên cũng không chấp nhất. Bà nói tiếp: Nhưng tại sao ngươi lại cấu kết với Hướng Dẫn Thiên, một đại ma đầu trong ma giáo, sát hại không ít đồng đạo chính phái? Hai tay của người đã nhuốm đầy máu của kẻ sĩ chính giáo. Người mau đi đi. Lệnh Hồ Xuân lạnh toát cả người. Chàng nhớ lại ngày ở Lương Đình, trong vực thẳm, mình cùng với Hướng Dẫn Thiên nên địch. Quả thực có không ít người trong chính giáo vì mình mà chết. Tuy nói lúc ác đấu, nếu không giết người thì bị người giết, thật là chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại kết thành món nợ máu đeo đẳng suốt đời. Nhạc phu nhân nói: Dưới Ngũ Ba Cương, người còn liên thủ với tiểu thư ma giáo, giết hại mấy đệ tử phái Côn Luân và phái Thiếu Lâm. Xuân Nhi, trước đây ta xem người như con ruột của ta, nhưng chuyện đến nước này, người, sư nương người cũng bất lực rồi, không cách nào che chở cho người được nữa. Bà nói đến đây, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Lệnh Hồ Xuân buồn bã nói:
Đúng là Hài Nhi đã làm nhiều chuyện sai trái, tội không thể tha. Nhưng chuyện mình làm, mình chịu, quyết không để thanh danh của phái Hoa Sơn bị ô nhục,
xin hai vị lão nhân gia mở pháp đường, mời anh hùng các môn phái khác tham dự, đem hài nhi ra xử quyết, để tỏ rõ môn quy của phái Hoa Sơn.
Nhạc Bất Quần thở dài nói,
Lệnh hồ sư phó, nếu hôm nay sư phó còn là đệ tử môn hạ phái Hoa Sơn, thì chuyện này sẽ xử được. Tính mạng của sư phó mất đi, thì thanh danh của phái Hoa Sơn ta vẫn được toàn vẹn. Tình thầy trò giữa ta và sư phó vẫn còn. Nhưng ta đã sớm truyền thư đi khắp thiên hạ, trục xuất sư phó ra khỏi môn tường. Những việc làm của sư phó từ nay về sau không còn dính dáng gì đến phái Hoa Sơn nữa. Ta đâu có thân phận gì để xử trí sư phó. Chính ta không đối trời chung. Lần sau sư phó tác tệ mà gặp phải tay ta, yêu ta gian tạc, ai ai cũng muốn tru diệt, thì ta không dễ tha cho sư phó đâu.
Lão nói đến đây thì ngoài phòng có người gọi.
Sư phụ, sư nương.
Đó là Lao Đức Nặc. Nhạc Bất Quần hỏi,
chuyện gì?
Lao Đức Nặc đáp,
bên ngoài có người muốn bái kiến sư phụ sư nương, nói là Trung Trấn phái Tung Sơn và hai đệ tử của lão.
Nhạc Bất Quần nói,
Cựu Khúc Kim Trung Trấn cũng đến phúc kiến hay sao? Được, để ta xem.
Lão liền ra khỏi phòng. Nhạc phu nhân đưa mắt nhìn lên Hồ Xung, trong ánh mắt chứa đầy sự bao dung, dường như có điều gì muốn nói. Bà bảo Lệnh Hồ Xung chờ ở đây rồi đi ra ngoài. Từ nhỏ, Lệnh Hồ Xung đối với sư nương tình chẳng khác gì mẫu thân. Thấy bà tỏ vẻ thương yêu, lòng chàng hối hận vô cùng. Chàng thầm nghĩ,
nhiều chuyện xảy ra như vậy là do ta hành sự theo bản tính, thị phi thiện ác không phân biệt rõ ràng. Hướng đại ca rõ ràng không phải là chính nhân quân tử. Sao ta không hỏi nguyên do mà cứ xông vào giúp lão đấu? Ta chết cũng không tiếc, nhưng làm cho sư phụ sư nương phải mất mặt. Trong phái Hoa Sơn có một đệ tử tác tệ như vậy, thì ngay cả các sư đệ sư muội cũng hổ thẹn.
Lệnh Hồ Xung lại nghĩ,
thì ra Ganh Ganh là con gái của Nhậm giáo chủ. Chẳng trách bọn lão đầu tử Tổ Thiên Thu đối với cô ta quá tôn sùng. Cô ta chỉ nói một câu đã khiến bao nhiêu hào sĩ trên giang hồ xung phong đi về đảo quan ở Đông Hải, suốt đời không được trở về Trung Nguyên. Ôi, ta phải nghĩ ra mới phải. Trong võ lâm, trừ giáo chủ của Mai giáo ra, thì ai có quyền thế như vậy? Nhưng lúc cô ta ở cùng với ta, kiều diễm thước tha, so với tiểu sư muội còn đẹp hơn 3 phần. Làm sao mà ta nghĩ ra được cô ta lại là đại nhân vật trong Ma giáo? Mà lúc Nhậm giáo chủ bị Đông Phương Bất Bại cầm tù dưới đáy hồ, làm sao con gái của lão lại có quyền thế ghê gớm vậy?
Đang lúc tư tưởng Lệnh Hồ Xung như triều dân, bỗng nghe có tiếng bước chân, một người thoáng vào phòng, chính là tiểu sư muội mà chàng ngày đêm tưởng nhớ. Lệnh Hồ Xung gọi,
tiểu sư muội, tiểu sư muội.
Lệnh Hồ Xung không nói tiếp được nữa. Nhạc Linh Sang nói, đại sư ca ơi, mau mau rời khỏi nơi đây ngay đi, người phái Tung Sơn đang tìm đại ca để tính sổ đó. Giọng cô rất vội vã. Lệnh Hồ Xung vừa thấy Nhạc Linh Sang thì chuyện to bằng trời cũng bỏ mặc. Cái gì phái Tung Sơn với không phái Tung Sơn, căn bản không cần để tâm đến. Chàng ngơ ngẩn nhìn cô ta, bao nhiêu nỗi buồn vui cay đắng trỗi dậy trong lòng. Nhạc Linh Sang thấy Lệnh Hồ Xung nhìn cô không chớp mắt, mặt cô hơi ửng đỏ. Cô nói, có một người họ chung gì đó dẫn hai tên sư đệ nói đại sư ca đã giết người phái Tung Sơn, nên họ truy tìm tới đây. Lệnh Hồ Xung ngẩng người ra, buồn bã nói,
ta giết người phái Tung Sơn ư? Không có đâu.
Bỗng rầm một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra. Nhạc Quốc Quần tức giận hầm hầm đi vào. Ông gằn giọng nói,
Lệnh Hồ Xung, ngươi làm chuyện hay thật. Ngươi đã giết tiền bối võ lâm phái Tung Sơn mà lại nói là yêu nhân mà giáo để gạt ta.
Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên hỏi,
đệ, tại hạ đã giết tiền bối võ lâm phái Tung Sơn ư? Tại hạ không có.
Nhạc Bất Quần tức giận nói:
Bạch Đầu Tiên Ông bốc trầm, Ngốc Ưng Sa Thiên Vàng, hai người này có phải do người giết hay không?
Lệnh Hồ Xuân nghe ngoại hiệu của hai người này, nhớ lại lúc lão đầu hói tự sát, đã nói câu: Ngốc Ưng ta đâu phải là hạng người dễ đầu hàng. Như vậy, lão đầu bạc kia là cái gì Bạch Đầu Tiên Ông bốc trầm rồi? Chàng bèn nói:
Một lão đầu bạc, một lão đầu hói, quả thực do tại hạ giết. Tại hạ không biết hai lão là môn hạ của phái Tung Sơn, họ xử đơn đao, hoàn toàn không phải là võ công của phái Tung Sơn.
Vẻ mặt Nhạc Bất Quần càng nghiêm khắc hơn, lão hỏi:
Vậy hai người này đúng là do người giết ư?
Lệnh Hồ Xuân đáp:
Dạ đúng.
Nhạc Linh Sang nói:
Dạ, lão đầu bạc và lão đầu hói đó.
Nhạc Bất Quần quát lên:
Đi ra, ai bảo người vào đây? Ta đang nói chuyện, ai cần ngươi chó miệng vào?
Nhạc Linh Sang cúi đầu từ từ ra khỏi phòng. Lòng Lệnh Hồ Xuân vừa buồn bã vừa vui mừng.
Tuy tiểu sư muội yêu Lâm Bình Chi, nhưng đối với ta vẫn còn có nghĩa tình. Cô ta dám nhắc lời phụ thân, trước đó còn vào báo tin cho ta biết, muốn ta mau tránh cái họa này.
Nhạc Bất Quần cười nhạt nói:
Do công của các phái trong Ngũ Nhạc Kim Phái, ngươi đều không biết hay sao? Hai vị bốc xa này ở bàn chỉ của phái Tùng Sơn, ngươi lòng dạ độc ác, không biết dùng thủ đoạn đê tiện gì giết hại họ, lại đem vết máu đến ngôi nhà cổ của Bình Chi ở ngõ Hưng Dương. Phái Tùng Sơn vừa điều tra ra và đã tìm đến đây. Bây giờ Trung sư huynh phái Tùng Sơn đang ở bên ngoài, bắt ta giao người, ngươi còn gì để nói nữa?
Nhạc phu nhân đi vào phòng, bà nói:
Bọn họ đâu có tận mắt thấy Xuân Nhi giết người, chỉ dựa vào mấy vết máu cũng không thể nhận định là người trong Tiêu Cục chúng ta giết. Chúng ta chối phát là được rồi.
Nhạc Bất Quần tức giận nói:
Sư muội, đã đến nước này mà sư muội còn che chở cho tình vô lại, không chuyện ác gì mà không làm ư? Ta đường đường là trưởng một phái Hoa Sơn, làm sao có thể vì tên tiểu súc sinh mà nói dối? Sư muội, chúng ta hành xử như vậy thì tự làm cho thân bại danh liệt.
Mấy năm nay Lệnh Hồ Xuân thường nghĩ sư phụ sư nương là sư huynh muội mà kết thành quyến thuộc. Nếu có một ngày mình có thể cùng với tiểu sư muội giống như vậy thì thật là vạn sự mỹ mãn, không còn cầu gì hơn. Bây giờ thấy sư phụ đối với sư nương lại vô cùng nghiêm khắc, lòng chàng bỗng nghĩ:
Nếu tiểu sư muội là thê tử của ta thì cô ta muốn làm gì ta cứ để cô ta tự do, chuyện tốt cũng được và chuyện xấu cũng được, ta quyết không làm gì nghịch ý cô ta. Cô ta muốn ta làm một chuyện gì xấu xa độc ác, ta cũng không chau mày.
Nhạc Bất Quần dán mắt nhìn vào mặt Lệnh Hồ Xuân, bỗng lão thấy mặt chàng lộ ra nụ cười ôn hòa, ánh mắt trìu mến nhìn con gái của lão đang đứng ngoài cửa phòng. Lão tức giận quát lên:
Tiểu súc sinh, đến thế này mà lòng ngươi còn có ý bại hoại hay sao?
Nhạc Bất Quần quát một tiếng khiến cho Lệnh Hồ Xuân chợt tỉnh. Chàng ngẩng đầu lên thấy mặt sư phụ bừng bừng tử khí, đưa chưởng lên muốn đánh xuống đầu mình. Bỗng nhiên chàng vui mừng khôn xiết, cảm thấy sống trên đời này thật vô vị. Hôm nay được chết dưới tay của sư phụ thật là sung sướng, vì được giải thoát mọi nỗi đau khổ. Nhất là khi có tiểu sư muội ở bên, thấy chàng bị phụ thân nàng dung chưởng đánh chết thì đó là chuyện chàng rất mong muốn. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười, ánh mắt hướng về Nhạc Linh Sang, chờ sư phụ dung chưởng đánh xuống. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy có tiếng gió trên đầu, chưởng của Nhạc Bất Quần sắp đánh xuống, bỗng nghe nhạc phu nhân la lên:
Đừng đánh!
Bà dung ngón tay điểm vào huyệt ngọc chẩm sau cổ của trượng phu. Hai vợ chồng từ nhỏ cùng học võ nghệ,
cùng chiết chiêu với nhau. Dĩ nhiên cả hai rất hiểu nhau. Chỗ điểm huyệt này của Nhạc phu nhân là một yếu huyệt chí mạng. Dĩ nhiên, Nhạc Bất Quần phải thu chưởng về để đỡ. Nhạc phu nhân thoáng một cái, lạng người cản trước mặt lệnh Hầu Xung. Sắc mặt Nhạc Bất Quần tái xanh, lão tức giận hỏi.
Sư muội làm cái gì vậy?
Nhạc phu nhân vội la lên. Xung Nhi, mau chạy đi con, chạy đi. Lệnh Hầu Xung lắc đầu nói.
Đệ tử không đi, sư phụ muốn giết đệ tử thì giết, đệ tử đáng tội lắm.
Nhạc phu nhân dậm chân nói. Có ta ở đây rồi, lão không giết được ngươi đâu. Mau chạy đi, chạy cho thật xa, vĩnh viễn đừng quay lại đây nữa. Nhạc Bất Quần nói.
Hắn mà đi thì ba người phái Tung Sơn ở ngoài sảnh chúng ta đối phó sao đây?
Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ.
Thì ra sư phụ lo lắng không ứng phó nổi bọn Trung Trấn, ta phải thay sư phụ đánh dẹp bọn chúng mới được.
Lệnh Hồ Xuân bèn lớn tiếng nói.
Được, để đệ tử đi gặp bọn chúng.
Chàng nói vậy liền bước ra ngoài. Nhạc phu nhân la lên. Đừng có đi ra đó, bọn chúng sẽ giết ngươi. Nhưng lệnh Hồ Xuân đi ra rất nhanh. Chàng xông vào đại sảnh. Quả thấy Cửu Khúc Kiếm Chung Trấn, Thần Tiên Đặng Bá Công, Cẩm Mao Sư Cao Khắc Tân, cả ba người phái Tung Sơn đang ngồi ở khách vị phía tây. Lệnh Hồ Xuân ngồi vào ghế thái sư đối diện bọn họ, rồi lạnh lùng hỏi.
Các người đến đây làm gì?
Bây giờ, lệnh Hồ Xuân còn mặc y phục của Điếm Tiểu Nhị, đã bỏ bộ râu quai nón, hoàn toàn không giống vị tham tướng lúc bọn họ gặp giữa đêm trong khách điếm ở Tấp Bát Phố. Bọn Chung Trấn ba người bỗng thấy một thanh niên rách rưới, mình đầy vết máu, vô lễ như vậy, đều rất tức giận. Cao Khắc Tần quát.
Ngươi là cái thái gì?
Lệnh Hồ Xuân cười nói.
Ba người các ngươi là cái đồ trôi sông lạc chợ.
Cao Khắc Tân sửng sốt thầm nghĩ.
Sao hắn nói bọn ta là cái đồ trôi sông lạc chợ?
Nhưng lão nghĩ chắc chẳng phải là lời nói hay ho gì. Lão tức giận nói.
Mau đi mời Nhạc tiên sinh ra đây. Người đâu có xứng ngồi với bọn ta.
Lúc này Nhạc Bất Quần, Nhạc phu nhân, Nhạc Đinh Sang cùng với bọn đệ tử đều đến sau cửa ngăn, nghe lệnh Hồ Xung đối đáp với ba người này. Nhạc Linh Sang nghe lệnh Hồ Xung nói, ba người các ngươi là đồ trôi sông lạc chợ. Cô nhịn cười không được, nhưng biết trước mắt ba người này đều là hảo thủ phái Tung Sơn. Đại sư ca giết người của bọn họ, còn vô lễ đối với bọn họ như vậy, chắc họ phải động thủ. Đại sư ca sẽ gặp dữ nhiều lành ít, mà phụ thân và mẫu thân lại ở vào thế khó ra tay giúp đỡ đại sư ca được. Cô không biết phải làm sao. Lòng cô buồn nên cười không nổi nữa. Lệnh Hồ Xung giả bộ hỏi.
Nhạc tiên sinh là ai? À, người nói đến trưởng môn phái Hoa Sơn có phải không? Ta cũng đang muốn tìm Nhạc tiên sinh để trút giận đây. Phái Tung Sơn có hai tên đồi bại. Một tên gọi là cái gì Bạch Đầu Yêu Ông Bốc Trầm, còn một tên gọi là Ngốc Ưng Sa Thiên Giang, đã bị ta giết rồi. Nghe nói phái Tung Sơn còn có ba tên ôn vật đang trốn trong Phước Qua Tiêu Cục. Ta muốn Nhạc tiên sinh giao người ra, mà Nhạc tiên sinh lại không chịu. Tức chết đi được, tức chết đi được.
Hắn lại lớn tiếng la.
Nhạc tiên sinh, phái Tung Sơn có ba tên ôn vật, một tên gọi là Lan Thiết Kiếm Chung Trấn, một tên gọi là Tiểu Quỷ Đặng Bát Bà, còn một tên gọi là Lái Bì Miêu Cao Khắc Tân. Xin Nhạc tiên sinh mau giao người ra đây, ta muốn tính sổ với bọn chúng. Tiên sinh mà bao che cho bọn chúng thì không xong đâu. Ngũ Nhạc kiếm phái của các người đồng khí liên chi, ta không giơ đũa cả nắm đâu.
Nhạc Bất Quần nghe vậy không khỏi sửng sốt, biết hắn bô lô ba la chửi người ta như vậy là muốn chứng minh phái Hoa Sơn không dính dáng gì tới vụ giết người. Nhưng ba người phái Tung Sơn này thành danh đã lâu, Cửu Khúc Kiếm Chung Trấn là nhân vật cao cường. Nghe lệnh Hồ Xung mạt sát lão thì rõ ràng hắn đã biết lai lịch của bọn Chung Trấn này. Trong cuộc chiến đấu ngoài miếu Dược Dương đêm nào, hắn đã đánh bại Phong Bất Bình phe kiếm tông, rồi đâm mù hai mắt 15 tên cao thủ giang hồ. Kiếm pháp của hắn thật phi thường, nhưng bây giờ hắn đang bị trọng thương, chỉ e hắn đứng cũng không vững. Tại sao lại dám to gan ngông cuồng khiêu chiến với bọn họ? Cao Khắc Tần tức giận, nhảy phắt lên. Lão tuốt kiếm ra khỏi vỏ, toàn phóng kiếm về hướng Lệnh Hồ Xung. Trung Trấn giơ tay cản lại, lão hỏi Lệnh Hồ Xung.
Tôn giá là ai?
Lệnh Hồ Xung nói.
Ta nhận ra ngươi, mà ngươi không nhận ra ta. Phái Tùng Sơn các ngươi muốn đem Ngũ Nhạc kiếm phái hợp làm một, để phái Tùng Sơn ngươi nuốt chửng bốn phái kia. Ba người các ngươi đến phúc kiến, một là muốn đoạt tịch tà kiếm phổ của nhà họ Lâm, hai là muốn giết hại nhân vật trọng yếu của các phái Hoa Sơn và Hàng Sơn. Tất cả những âm mưu của các ngươi đều bị ta biết hết. Tức cười thật, tức cười thật.
Nhạc Bất Quần và Nhạc Công Nhân nhìn nhau, thầm nghĩ.
Lời hắn nói chưa chắc không có căn cứ.
Lệnh Hồ Xung sẽ xử lý với bọn này như thế nào? Chúng ta sẽ theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91MHz kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com nhé. Đến đây thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.